đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 2, 2011. Chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình.
Bắc Kinh lo ngại dân chúng tụ tập đông đảo ở các thành phố lớn tại Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt chính quyền Gaddafi. Còn tại Libya, phe đối lập tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát.
Bộ phim Les Hommes et les Dieux đoạt giải César 2011 dành cho phim hay nhất trong năm.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tây Phương không loại trừ giải pháp quân sự tại Libya.
Việt Nam tìm cách đưa người lao động tại Libya về nước. RFI phỏng vấn ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài.
Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình. Kể từ khi xảy ra cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia đánh đuổi nhà độc tài Ben Ali, rồi cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập lật đổ chế độ Mubarak, trên mạng đã xuất hiện những lời kêu gọi người dân Việt Nam hưởng ứng phong trào dân chủ ở Bắc Phi và Trung Đông. Chẳng hạn như khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ bị cấm hoạt động ở Việt Nam, ngày 21 tháng 2 vừa qua đã ra tuyên bố nhận định về các sự kiện ở Bắc Phi và Trung Đông, và qua đó kêu gọi người dân mạnh dạn giành lấy quyền dân chủ của mình. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một trong những nhà đối lập hàng đầu ở Việt Nam, từ Sài Gòn cũng vừa ra lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước. Trang mạng DCV Online hôm qua cũng đã đăng tải lời kêu gọi của một nhóm bạn trẻ trong và ngoài nước, kêu gọi mọi thành phần nhân dân ở Việt Nam bắt đầu từ ngày mai vào mỗi chiều Chủ nhật tập hợp tại một địa điểm ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang. Chưa biết là những lời kêu gọi đó trên sẽ được hưởng ứng ra sao, nhưng chính quyền đang tìm cách ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc cách mạng Hoa Lài ở Việt Nam. Cụ thể là theo tờ Công an Nhân dân, ngày 23 tháng 2 vừa qua, Công an đã mở một cuộc diễn tập tại tỉnh Bình Thuận đối phó với tình huống gọi là biểu tình phá rối an ninh trật tự tại cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, do những người bị xem là đối tượng quá khích, lợi dụng bức xúc của người dân về quyền lợi khi bị thu hồi đất đai để kích động. Theo kịch bản diễn tập, hàng trăm người dân kéo về thành phố Phan Thiết ngày càng đông, và trước tình thế cấp bách, Công an tỉnh được phép triển khai các biện pháp cứng rắn để trấn áp, giải tán đám đông quá khích, với lực lượng tăng viện gồm hơn 100 cảnh sát cơ động, dẫn theo chó nghiệp vụ, dùng vòi rồng và súng hơi cay. Thị sát cuộc diễn tập này là Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, và các lãnh đạo tỉnh ủy, tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, nơi thường xảy ra các vụ khiếu kiện tập thể của nông dân. Cuộc diễn tập được tiến hành sau khi, trong những ngày qua, trên mạng đã lan truyền thông tin về vụ một kỹ sư ở Đà Nẵng, Phạm Thành Sơn, tự thiêu ngày 17 tháng 2 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để phản đối chính quyền lấy đất và đền bù không thỏa đáng. Báo chí chính thức ở Việt Nam thì đưa những thông tin rất khác nhau về sự kiện này, nhưng nói chung đều cho đây là một tai nạn do nổ bình xăng xe máy. Trong những ngày qua, một số blogger có quan điểm độc lập cũng như một số nhà đấu tranh dân chủ đã bị công an mời lên làm việc hoặc bị khám nhà, tịch thu máy tính.
Chính quyền Trung Quốc cũng rất lo ngại dân chúng tập hợp đông đảo. Công an Trung Quốc gửi giấy mời hoặc gọi điện thoại yêu cầu phóng viên nước ngoài phải tuân thủ luật lệ. Trong bối cảnh người dân Trung Quốc được thông điệp trên các mạng thông tin điện tử kêu gọi tập hợp vào ngày mai Chủ nhật, phản ứng của an ninh tại Bắc Kinh đã phản ánh mối lo ngại của chính quyền trước ảnh hưởng của cách mạng Hoa Lài. Theo AFP, cũng như nhiều đồng nghiệp khác tại Bắc Kinh, hãng thông tấn Pháp đã nhận được điện thoại của Sở Công an Thủ đô. An ninh Trung Quốc nhắc lại yêu cầu mỗi lần phỏng vấn ai, phóng viên nước ngoài phải xin phép người được phỏng vấn và phải mang thẻ nhà báo. Báo chí nhà nước cũng công bố trong bản tin ngày hôm qua nhắc lại quy luật này của Bộ Công an. Nhà báo phải nộp đơn xin phép trước khi thực hiện phỏng vấn, nhưng bản tin không nói là phải nộp đơn xin phép ai. Chính quyền tỏ ra rất căng thẳng trước những ảnh dân chúng sẽ tập trung biểu tình tại các điểm hẹn, đặc biệt là ở 13 thành phố lớn vào Chủ nhật ngày mai, theo lời kêu gọi trên mạng. Tại Bắc Kinh, một trong 13 thành phố có liên quan, mạng Buxun.com kêu gọi tập hợp trước quán ăn Mỹ McDonald's. Hôm nay, trước cửa địa điểm này, đã xuất hiện một hàng cây cọ và hàng rào công trường chặn lối vào. Trên các mạng xã hội, lời kêu gọi tập hợp nhấn mạnh đến tinh thần cách mạng qua lại, lật đổ chế độ Ben Ali, thông điệp mời gọi người dân Trung Quốc, từng cá nhân, tham gia, đi dạo, quan sát và làm ra vẻ mình là khách bộ hành. Chỉ cần đi ngang qua điểm hẹn thôi là đủ làm chính quyền run sợ. Hiện chưa rõ nguồn gốc của các nhóm chủ xướng, nhưng theo lời kêu gọi trên mạng, thì mục tiêu của chiến dịch qua lại này là thúc giục chính quyền Trung Quốc, minh bạch trong cách điều hành và phải tôn trọng tự do ngôn luận. Theo Trung tâm Thông tin và Nhân quyền đặt tại Hồng Kông, thì cuộc tập hợp hôm Chủ nhật tuần trước đã bị lực lượng công an đông đảo ngăn chặn và sau đó nhiều nhà tranh đấu đã bị cảnh sát truy nã vì đã loan tải lời kêu gọi. Liên Hiệp Quốc đồng thuận trừng phạt Libya. Trước quy mô đàn áp của chính quyền Libya, cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong phiên họp hôm qua 25 tháng 2 đã đạt được đồng thuận trên các lĩnh vực trừng phạt chính quyền Libya. Dự thảo nghị quyết đề cập đến cấm vận vũ khí, cấm gia đình và những người thân cận của ông Gaddafi ra nước ngoài, cũng như phong tỏa tài sản của họ. Một biện pháp khác là truy tố Gaddafi ra tòa án hình sự quốc tế. Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục cuộc họp vào ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ cũng đã ký sắc lệnh phong tỏa ngân khoản và tài sản địa ốc của gia đình Gaddafi cũng như giới thân cận của lãnh đạo Libya. Tổng thống Obama cũng cho biết ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lập ủy ban điều tra hành vi áp bức của chế độ Tripoli đối với dân chúng. Từ Geneva, thông tín viên Laurent Mossu tường thuật.
Yêu
cầu long trọng đình chỉ tư cách thành viên của Libya của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giờ đây đang nằm trong tay Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đại hội đồng này sẽ phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng về vấn đề này. Trong một nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp tại Geneva ngày hôm qua đã yêu cầu tạm gạt Libya ra khỏi Hội đồng Nhân quyền do các hành động đàn áp hết sức tàn khốc của chính quyền Gaddafi nhắm vào những người biểu tình. Đây là lần đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc một biện pháp như vậy đã được thông qua. Như vậy, cộng đồng quốc tế đã đoàn kết chặt chẽ để lên án các vi phạm nhân quyền của chế độ Gaddafi. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nói đến các vụ giết người hàng loạt, các vụ bắt người vô cớ và việc đàn áp ngày càng khốc liệt. Một ủy ban điều tra quốc tế đang khẩn trương tới Libya để ghi nhận các chứng cứ và thủ phạm của các tội ác chống nhân loại sẽ có thể bị đưa ra trước tòa án quốc tế.
Laurent Monsieur, Genève RFI.
Trung Quốc là một trong những nước bị vạ lây trong cuộc cách mạng tại Libya. Vào lúc an ninh Trung Quốc đề phòng ảnh hưởng cách mạng qua lại lan đến, thì đài truyền hình nhà nước loan tải rộng rãi hình ảnh và phản ứng của hàng ngàn lao động xuất khẩu từ Libya khẩn cấp hồi hương. Tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc CNPC cho biết nhiều cơ sở của họ tại Libya bị tấn công. Ban giám đốc không cho biết chi tiết và thiệt hại, nhưng đây là lần đầu tiên các tập đoàn Trung Quốc đầu tư tại châu Phi nếm mùi rủi ro chính trị. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde được phân tích.
La Chine investit, la Chine aide au développement, mais ne se mêle pas de politique jusqu'à la crise.
Trung Quốc đầu tư, Trung Quốc trợ giúp cho phát triển, nhưng Bắc Kinh không dính dáng đến chính trị của các nước sở tại. Cho đến trước cuộc khủng hoảng Libya hiện nay, đây là nguyên tắc được các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc tuyên bố mỗi khi họ công du châu Phi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, giới doanh nghiệp sẽ phải có những phản ứng mạnh. Theo một chuyên gia kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh, từ trước đến giờ, các doanh nghiệp Trung Quốc chỉ quan tâm đến những bất trắc về mặt thương mại, như khả năng trả nợ của các đối tác, mà không chú ý đến các bất trắc về chính trị. Các công trường bị đánh cắp, xe cộ bị đốt cháy, những địa điểm khai thác dầu hỏa bị tấn công. Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, khoảng 30 địa điểm và doanh nghiệp của Trung Quốc tại Libya đã bị cướp phá. Theo kênh truyền hình chính thức của Trung Quốc CCTV, có ít nhất 30.000 kiều dân Trung Quốc làm việc tại Libya. Phần lớn người Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ, thông tin, đường sắt, nhất là trên tuyến đường Bắc Nam, nối liền Địa Trung Hải với vùng sa mạc của nước này. Cũng theo giảng viên kinh tế Trung Quốc nói trên, châu Phi có một lịch sử lâu đời và sẽ tiếp tục là một thị trường đầy hứa hẹn. Điều đó cũng có nghĩa là các doanh nghiệp Trung Quốc cần phải đầu tư vào đó, đồng thời xem xét đầy đủ các rủi ro bất trắc trên mọi phương diện. Năm 2009, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại châu Phi. Thương mại giữa Tripoli và Bắc Kinh đã đạt đến 4,8 tỷ euro vào năm ngoái, và lượng dầu mỏ nhập từ Libya chiếm 3% dầu nhập khẩu của Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong khi đó, các nước tiếp tục di tản công dân của mình ra khỏi Libya. Sáng sớm hôm nay, một chiếc tàu của Hải quân Anh Quốc đã cập bến Malta, chở theo 207 người đến từ Benghazi, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập. Đa số hành khách là công dân Anh nhưng cũng có công dân từ 20 quốc gia khác nhau. Tối hôm qua, một chiếc tàu do Hoa Kỳ huy động chở hơn 300 người từ Libya cũng đã cập được bến cảng La Valette, thủ đô Malta. Đây là quốc gia châu Âu nằm gần Libya nhất, chỉ cách 350 km và nay đang là trạm trung chuyển để từ đó công dân của các nước được hồi hương. Một chiếc tàu của Ý chở gần 2.000 người Trung Quốc trong số 33.000 người làm việc ở Libya di tản từ vùng Benghazi cũng vừa cập bến La Valette hôm nay. Ngoài công dân Trung Quốc, trên tàu này còn có một số công dân nước khác, trong đó có 4 người Việt Nam. Về tình hình người lao động Việt Nam ở Libya, sáng sớm hôm nay, chuyến bay của hãng hàng không Bồ Đào Nha chở 181 lao động Việt Nam làm việc tại Libya đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Nhưng chuyến bay thứ hai dự trù về đến Hà Nội trưa nay đã bị hoãn. Hiện giờ còn khoảng hơn 5.000 lao động trên tổng số 10.000 chưa rời khỏi Libya, trong khi giao tranh đã nổ ra. Theo lời một viên chức tòa đại sứ Việt Nam ở Tripoli, những lao động còn kẹt lại đây đang thiếu thức ăn và nước uống. Các nước châu Á khác như Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng đang tiếp tục di tản các công dân của họ.
Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm qua, Saif al-Islam, con trai Gaddafi, người được coi sẽ kế nhiệm ông Gaddafi, đã cho biết chính quyền Libya không còn kiểm soát được tình hình đất nước. Vào cuối buổi chiều ngày hôm qua, tại quảng trường xanh ở trung tâm thủ đô, lãnh đạo Libya Gaddafi đã có một bài phát biểu kéo dài vài phút, được đài truyền hình chính thức của nhà nước công bố như là được truyền đi trực tiếp. Trong phát biểu này, ông Gaddafi đã kêu gọi những người ủng hộ ông chiến đấu chống lại phong trào nổi dậy và cam kết sẽ cung cấp cho họ vũ khí nếu cần. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy trước mặt lãnh đạo Libya là rất nhiều người biểu tình với các khẩu hiệu ủng hộ ông Gaddafi và các bức ảnh chân dung ông ta. Đây là lần thứ ba ông Gaddafi lên tiếng với công chúng kể từ đầu cuộc nổi dậy đến giờ. Cũng buổi chiều ngày hôm qua, lực lượng thân chính phủ đã bắn vào những người phản kháng sau buổi lễ cầu nguyện, ít nhất có 2 người thiệt mạng tại một khu phố bình dân. Phong trào phản kháng tiếp tục bùng nổ tại nhiều thành phố và thị xã ven biển. Tại thành phố Musrata, thành phố lớn thứ hai của Libya, cách Tripoli 150 km về phía đông, lực lượng ủng hộ Gaddafi đã tháo chạy, tuy nhiên các đụng độ đã nổ ra tại một sân bay gần đó. Còn tại Tobruk, thành phố ở miền cực đông, khoảng 1.000 người trương cao biểu ngữ ủng hộ nền quân chủ của vua Idris Senussi, biểu tượng của phong trào nổi dậy. Trong khi đó tại Benghazi, thành phố lớn thứ hai của đất nước, sau khi lực lượng thân Gaddafi rút khỏi, những người nổi dậy đã lập ra hội đồng thành phố. Hội đồng bao gồm 13 thành viên, được sự chuẩn thuận của Liên hiệp 17 tháng 2 là tổ chức được thành lập vào thời gian đầu của cuộc nổi dậy. Hội đồng này có trách nhiệm điều hành các hoạt động để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp nhất tại thành phố về các mặt sức khỏe, giáo dục, an ninh và các dịch vụ công. Về các hoạt động cứu trợ, theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, vừa cử một đoàn y tế đến trợ giúp tại thành phố Benghazi, những người bị thương đang ở trong tình trạng rất thê thảm. Tổ chức Y tế Không Biên Giới không được phép đưa nhân viên đến Tripoli, nơi có rất nhiều người cần được cứu chữa, bằng đường bộ. Một ekip đã tới Tripoli bằng đường hàng không, nhưng không được phép đi sâu vào lãnh thổ Libya.
Về tình hình các nước khác trong khu vực, tại Yemen, các vụ bạo động đêm qua đã khiến ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương ở Aden, thành phố lớn nhất ở miền Nam, nơi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Trong khi đó, ở Bahrain, nhiều nguồn tin từ chính phủ cho hay là đang có cải tổ nội các nhằm xoa dịu phe đối lập hệ phái Hồi giáo Shiit. Một lãnh đạo của phe này sống lưu vong ở London, trên nguyên tắc sẽ được trở về nước hôm nay, sau khi chính phủ Bahrain ngưng thủ tục truy tố nhân vật này về tội mưu toan đảo chính. Chính phủ Bahrain đã quyết định cải tổ nội các sau các cuộc biểu tình mới tại thủ đô Manama ngày hôm qua. 3 bộ trưởng dường như đã bị cách chức. Quốc vương Bahrain đã đề nghị đối thoại với phe đối lập, nhưng cho tới nay các cuộc thương lượng chưa bắt đầu. Còn tại Tunisia hôm qua, hơn 100.000 người lại xuống đường ở thủ đô Tunis để đòi giải tán chính phủ chuyển tiếp của Thủ tướng Mohamed Ghannouchi. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chế độ Ben Ali bị lật đổ. Bất chấp áp lực của đường phố, hôm qua chính phủ Ghannouchi đã loan báo sẽ tổ chức bầu cử trễ nhất là giữa tháng 7, nhưng không nói rõ là bầu cử tổng thống hay quốc hội. Về tình hình tại Iran hôm nay qua mạng Internet, phe đối lập lại kêu gọi biểu tình ngày 1 tháng 3 để phản đối việc quan thúc tại gia hai lãnh đạo đối lập chủ chốt là Hussein Mousavi và Mehdi Karoubi. Bộ phim Des Hommes et des Dieux, Những con người và các vị thánh, đoạt giải César của Pháp dành cho tác phẩm hay nhất trong năm. Lễ trao giải điện ảnh César đã diễn ra tối hôm qua tại Paris dưới sự chủ tọa của diễn viên Mỹ Jodie Foster. Trái với dự đoán, các giải thưởng quan trọng nhất của làng điện ảnh Pháp đã không được trao cho một bộ phim duy nhất mà lại được chia đều cho các tác phẩm dự thi. Đầu tiên hết là bộ phim Des Hommes et des Dieux, tạm dịch là Những con người và các vị thánh, của đạo diễn Xavier Beauvoir, đã giành được 3 giải César, trong đó có giải thưởng cao quý dành cho bộ phim hay nhất trong năm, và 2 giải khác dành cho nam diễn viên phụ và nghệ thuật hình ảnh. Bộ phim kể lại câu chuyện có thật của 7 tu sĩ Tiberin bị các nhóm Hồi giáo vũ trang bắt cóc rồi sát hại tại Algeria vào năm 1996. Qua một phong cách làm phim tối thiểu, đạo diễn Beauvoir đặt ống kính nhìn từ bên trong để nói lên đức tin của các tu sĩ cho dù sinh mạng của họ có bị đe dọa. Thành công không kém, có bộ phim The Ghost Writer, người viết mướn của đạo diễn Roman Polanski. Tác phẩm của ông đoạt đến 4 giải César, trong đó có giải dành cho đạo diễn xuất sắc, kịch bản phóng tác, nhạc nền và cách diễn phim. Có thể nói là bộ phim đã đoạt được khá nhiều giải thưởng so với số lần đề cử 4/8. Đáng ngạc nhiên hơn là sự thành công của bộ phim Gainsbourg The Heroic, kể lại cuộc đời của nhạc sĩ Pháp Serge Gainsbourg. Khi được cho ra mắt ở rạp, bộ phim của Johann Starr đã không thu hút nhiều khán giả, nhưng lại được nhiều nhà phê bình và giới chuyên môn tán thưởng. Phim giành được 3 giải dành cho nam diễn viên, âm thanh xuất sắc và nhất là tác phẩm đầu tay hay nhất. Về phần bộ phim Le Nom de Jean, tên gọi của người ta, của đạo diễn Michel Leclerc cũng đoạt 2 giải khá quan trọng dành cho nữ diễn viên và kịch bản nguyên tác. Còn giải César dành cho phim tiếng nước ngoài về tay bộ phim The Social Network, mạng xã hội của David Fincher.
Tại Miến Điện ngày hôm nay, 5 công dân đã bị kết án đến 11 năm tù giam do các quan hệ của họ với các tổ chức ly khai ở hải ngoại. Các bị cáo đã bị bắt sau các vụ khủng bố lựu đạn đầu năm 2010. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những người này sau đó đã không bị kết tội vì khủng bố do chính quyền không thể chứng minh được tội danh này.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tây phương không loại trừ giải pháp quân sự tại Libya.
Cho đến hôm nay thì chế độ của nhà độc tài Gaddafi gần như sắp cáo chung, các tỉnh lớn lần lượt rơi vào tay phong trào nổi dậy. Về quân sự, hơn 30 tướng lãnh và đại tá bỏ rơi chủ tướng. Đại tá Gaddafi có 7 lữ đoàn thiện chiến để bảo vệ thủ đô, thì một lữ đoàn đã chạy theo phe đối lập để bảo vệ chế độ. Ông Gaddafi trông cậy vào 6 lữ đoàn còn lại do các con trai và người trong thân tộc chỉ huy và lực lượng lính đánh thuê người châu Phi. Chưa biết lúc nào thì cuộc đọ sức sẽ ngã ngũ, nhưng tình hình tại chỗ rất nguy ngập. Hệ thống cung cấp thực phẩm gần như rối loạn trong bối cảnh bạo lực, đàn áp đã làm hàng ngàn người chết. Không phải chỉ có hàng trăm ngàn nhân viên lao động nhập cư, tìm cách chạy thoát thân, mà nhiều người dân Libya cũng tìm đường lánh nạn. Trong bối cảnh này, nhiều quốc gia Tây Phương đã khẩn cấp huy động chiến thuyền vào vùng biển Libya. Theo Le Monde Diplomatique trên mạng, thì Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã chỉ thị cho các chiến hạm, tổng cộng 15 chiếc, phải rời vùng hoạt động ở Ấn Độ Dương, Hồng Hải, trực chỉ bờ biển Libya. Hải quân NATO và Liên hiệp châu Âu trong vùng Địa Trung Hải được tăng cường tàu đổ bộ và các đơn vị biệt kích tham gia vào một cuộc biểu dương lực lượng, nhưng cho đến giờ này, mục tiêu chưa phải là can thiệp quân sự. Theo giới phân tích, thì Tây Phương đang tiến hành phương án 1, trấn an người dân Libya đang bị chính quyền đàn áp, và trong trường hợp cần thiết mới ra tay cứu người tị nạn. Trong thực tế thì sự hiện diện hạm đội đa quốc gia này còn có nhiệm vụ thiết lập hàng rào an ninh, ngăn chặn di dân bất hợp pháp và tránh tình trạng người Libya vượt biển tập thể. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Juppé, thì ông mong rằng đại tá Gaddafi đang sống những giờ phút cuối cùng của một nhà lãnh đạo, và trong trường hợp một chính phủ không làm tròn bổn phận bảo vệ dân thì quốc tế sẽ ra tay. Tại Mỹ, cũng có nhiều tiếng nói yêu cầu can thiệp quân sự. Trên blog Foreign Policy, chuyên gia Mark Lynch nói thẳng là NATO phải gấp rút ngăn chặn tình trạng đẫm máu hiện nay, đừng để trở thành xấu hơn như đã thấy ở Bosnia và Kosovo. Nhưng ý kiến của vị giáo sư này gặp chống đối. Chuyên gia Justin Raimondo cảnh báo đừng rơi vào bẫy của Gaddafi. Đưa quân Mỹ vào Libya là tạo cho nhà độc tài trong cơn hấp hối này dịp mai bằng vàng, động viên tinh thần dân tộc, chống xâm lăng. Can thiệp quân sự còn mang lại hệ quả ngược là cung cấp vũ khí cho thành phần Hồi giáo cực đoan thân Al-Qaeda, như ở Iraq và Afghanistan. Vậy thì phải làm gì? Theo luật sư người Algeria Saad Jaqba phân tích với AFP, thì tương lai của Libya cũng sẽ như hai nước láng giềng Tunisia và Ai Cập, nằm trong tay giới trẻ, khao khát tự do và dân chủ. Theo ông, giới trẻ Libya cũng nhờ Internet và Twitter thấy thế giới bên ngoài đang diễn biến ra sao. Họ cũng là thành viên của thế giới này và có quyền sống như những thanh niên khác trong một nhà nước mà luật pháp được tôn trọng, trong một xã hội tự do với một chính quyền trong sạch. Tuần báo Kinh tế Anh The Economist cũng lo ngại một khi chế độ Gaddafi sụp đổ, thì Libya sẽ bị một khoảng trống chính trị và rơi vào hỗn loạn. Nhưng tuần báo Anh cũng nhấn mạnh đến hai yếu tố thuận lợi là tài nguyên dầu khí và nhân tài trong khối kiều dân hải ngoại trở về giúp nước. Theo The Economist, thì vết thương do 42 năm chế độ độc tài gây ra đã tôi luyện cho người dân Libya một bản sắc chân thật phát xuất từ đáy lòng nhiều hơn trước.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, giọng ca Louis Miguel, ông hoàng của dòng nhạc Bolero do Tuấn Thảo biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Việt Nam tìm cách đưa người lao động tại Libya về nước. RFI đặt câu hỏi với ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước.
Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt Nam đang lao động tại Libya, đa số trong các công trình do các nhà thầu nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Đức trúng thầu. Trước những chính biến gần đây, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang cố gắng đưa những người Việt đang làm việc tại Libya về nước. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ được thực hiện tối qua, ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã cho biết qua về tình hình và các kế hoạch cụ thể để đưa người lao động về Việt Nam. Dạ, kính chào ông Đào Công Hải, Cục Phó Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam. Thưa ông, trước tình hình tại Libya hiện nay đó, thì chính phủ Việt Nam có những cái biện pháp gì đối với những người lao động Việt Nam tại Libya ạ?
Xin học quý đài và các bạn khán giả nghe đài. Hiện nay Libya thì chúng ta biết rằng là có chính biến ở bên đó. Và chúng ta có khoảng 10.000 lao động đang làm việc tại trước đây làm việc tại Libya đó, và có 2.000 làm việc ở gần ở Baghazi, cái thành phố mà có cái biểu tình đầu tiên đó, còn ở chỗ Tripoli thì khoảng gần 5.000, thế còn ngoài ra thì làm việc ở các tỉnh khác, các cái địa phương khác rải rác ở Libya. Thế thì khi như vậy xảy ra đấy thì Cục Quản lý Ngoài nước đã cùng với Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự đã chỉ đạo ngay cho Đại sứ quán của chúng ta tại Tripoli và cùng với các cơ quan đại diện ngoại giao của các công ty phái cử lao động chúng ta ở bên đó và hướng dẫn lao động. Thứ nhất là không được đi ra ngoài cũng như đảm bảo an toàn cho lao động chúng ta, thì các chủ sử lao động họ cũng đưa vào những nơi an toàn và cung cấp thức ăn thức uống đầy đủ. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi thấy rằng cái rất tích cực của bên cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán bên đó và các cơ quan quản lý lao động của chúng ta bên đó. Đặc biệt hiện nay chúng lao động của chúng ta làm việc ở các công trường mà do các nhà đầu tư cũng như là các nhà thực hiện dự án đều ở các quốc gia phát triển như là Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác, và họ cũng rất tích cực là khi có cái chính biến thì họ di tản người lao động của họ, trong đó có lao động Việt Nam chúng ta. Thế thì đầu tiên là họ sẽ đưa sang các quốc gia khác biên giới của Libya. Chính phủ Việt Nam đã thành lập một cái tổ công tác đặc biệt để mà chỉ đạo công tác đưa lao động chúng ta về nước, mà mục tiêu đảm bảo an toàn trong thời gian mà lao động chúng ta bên đó, thì cung cấp thức ăn thực phẩm đầy đủ để mà đưa lao động chúng ta ra. Thế thì có nhiều con đường ra, có thể là qua đảo Manta, có qua Tunisia, có thể Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Đây là vấn đề mà chúng tôi cũng đề nghị các tổ chức quốc tế như là tổ chức di cư quốc tế làm sao đó hỗ trợ để mà truyền thông tin cho đến người lao động để đảm bảo người lao động có thể ra ngoài khỏi Libya. Và khi ra khỏi Libya đó thì các chuyên cơ của Việt Nam sẽ có kế hoạch, tổng công ty hàng không Việt Nam có kế hoạch đưa chuyên cơ sang, ví dụ như sang Ai Cập, tới đây sang ngày thứ hai có thể có một chuyên cơ sang Ai Cập để chuyển lao động chúng ta về nước. Đến giờ phút này đấy thì chúng tôi được biết là đã có nhiều công ty mà đối tác ở bên kia sử dụng là người Brazil đấy, thì họ đã đưa rồng về. Thế thì 3:40 sáng ngày mai tại giờ Việt Nam đó, thì có khoảng 160 rồng về đến sân bay Nội Bài, và sau đó đến 12 giờ trưa mai đó giờ Việt Nam đó, khoảng 400 lao động, và tối mai đó thì có 11 lao động về Nội Bài và 95 lao động sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy hiện nay đó là qua cái sự hợp tác của Việt Nam với các công ty phái cử của các nước đó, thì họ sẽ đưa về. Đặc biệt là thứ hai thì có một chuyên cơ của Việt Nam khoảng được 300 lao động sẽ sang Ai Cập và sẽ đưa lao động chúng ta về. Thì đây là vấn đề mà chính phủ Nam rất quyết tâm. Thì đây là cái sự cố đáng tiếc xảy ra tại Libya, nhưng mà nó mang lại cái mà chúng ta cần phải giải quyết, đó là đưa chúng ta về nước. Thì ngoài ra khi về nước thì các công ty phái cử Việt Nam sẽ cùng với lại các cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa lao động của chúng ta về địa phương, về nơi cư trú, đặc biệt là có những chính sách hỗ trợ ban đầu về tài chính để các con cháu yên tâm. Và chúng tôi đã thông báo với tất cả các cơ quan chính quyền ở địa phương để mà Sở Lao động Thương binh Xã hội của các địa phương sẽ cung cấp thông tin cho người nhà lao động và hỗ trợ để mà giải quyết cùng với công ty phái cử Việt Nam khi mà các cháu lao động về nước.
Dạ thưa ông, hiện giờ đang có những khó khăn gì trong việc mà đưa người lao động của Việt Nam về nước ạ?
Hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là cái việc thứ nhất là chúng ta phải làm sao đưa lao động từ Libya ra khỏi Libya đến các quốc gia mà có biên giới với Libya. Thế thì cái khó nhất là cái mà chúng ta cung cấp thông tin cũng như là đưa lao động ra, bởi vì lao động hiện nay là tản mát khắp nơi. Đó, đây là cái khó. Chứ còn nếu mà lao động chúng ta đã ra khỏi biên giới rồi đó, thì cái đó là rất dễ dàng. Thì chúng ta sẽ có máy bay, thế rồi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ kết hợp với các hãng hàng không của các quốc gia khác để đưa lao động chúng ta về nước. Thì đây là cái tôi thấy là khó nhất. Thì cái khó đó thì chúng tôi đã làm việc với lại Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đó. Thì bạn cũng hỗ trợ bằng cách là sẽ cung cấp thông tin cho người lao động để biết được là những cái mà hiện nay chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ đâu Việt Nam ở các quốc gia lân cận. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cử khoảng độ 4 tổ công tác sẽ đặt ở các quốc gia bên cạnh đó. Ví dụ như là ở Tunisia, ở Malta và một số quốc gia khác như ở Ý chẳng hạn. Thì khi mà đầu sang đó thì các đại sứ quán của chúng tôi ở quốc gia đó cùng với các tổ công tác sẽ hỗ trợ và giúp cho các lao động Việt Nam mình hoàn tất những thủ tục cần thiết về hồ sơ để lên máy bay để về nước.
Dạ thưa, cho đến bây giờ thì chưa có thương vong nào, coi như là những người lao động Việt Nam vẫn là an toàn phải không ạ?
Đến lúc này chúng tôi xin khẳng định là 100% lao động chúng ta là hoàn toàn an toàn, không có vấn đề gì xảy ra đối với lao động chúng ta cả. Trong nguồn tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Tripoli đó, ở Libya thì thông báo về là không có vấn đề gì cả, và có nhiều nhóm lao động ở trong nhà thờ Hồi giáo, thì các trường học, vân vân, những nơi đó là nơi an toàn. Và chúng tôi được biết là hiện nay có khoảng 7 quốc gia có lao động đang làm việc tại Libya đã đề nghị Tổ chức Di cư Quốc tế, đó là IOM, hỗ trợ. Thì Tổ chức Di cư Quốc tế đã chi ra khoảng độ 90 triệu đô la để xây dựng những cái trại để mà giúp cho lao động nước ngoài tập trung đảm bảo an toàn và để di cư ra các quốc gia khác để về nước.
Dạ thưa, cũng có nghe phản ánh là do cái tình trạng lộn xộn cướp bóc nó thành ra cũng có một số người lao động Việt Nam là bị đói.
Vấn đề đói thì chúng tôi cũng thấy rằng đấy là cái mà có thể xảy ra. Nhưng mà chúng tôi cũng đang yêu cầu các đại diện của các công ty phái cử Việt Nam đó, hiện nay cần tiền thì sẽ chuyển tiền qua các đại sứ quán. Và hơn nữa là kể cả các đối tác mà sử dụng lao động ở nước ngoài, ở Libya đấy, thì cũng cố gắng hỗ trợ về tiền để mua thực phẩm để giúp cho các cháu chúng ta có thực phẩm dùng trong cái thời gian mà chờ đợi xuất cảnh khỏi Libya.
Dạ thưa ông, có lẽ đây là lần đầu tiên mà Việt Nam phải đưa lao động xuất khẩu về nước với quy mô như thế này không ạ?
Từ trước đến nay thì chúng ta thấy rằng lao động chúng ta có làm việc tại Iraq. Thì đợt đó là chúng tôi nhớ rằng là chúng ta cũng phải đưa về vì ở Iraq có cái chính biến. Do đó là ngoài lao động Việt Nam, chúng ta phải các lao động khác cũng phải về nước. Đợt đó thì có nhờ sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc. Và đến giờ phút này đây là lần đầu tiên đó, là có cái đột xuất rất nhanh phải đưa lao động chúng ta về nước.
Dạ, xin rất cảm ơn ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
RFI, Radio France Internationale.
Kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn chặn các cuộc biểu tình.
Bắc Kinh lo ngại dân chúng tụ tập đông đảo ở các thành phố Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt chính quyền Gaddafi, còn tại Libya, phe đối lập tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát.
Bộ phim Les Hommes et des Dieux đoạt giải César năm 2011 dành cho phim hay nhất trong năm.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phương Tây không loại trừ giải pháp quân sự tại Libya.
Việt Nam tìm cách đưa người lao động tại Libya về nước. RFI phỏng vấn ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Tình hình Libya tiếp tục là đề tài nóng bỏng trên các nhật báo Pháp hôm nay. Le Monde quan tâm đến việc hàng chục ngàn người lao động các nước mạnh ai nấy tháo chạy ở biên giới Libya. Nhật báo cánh hữu Le Figaro nói về gọng kìm đang siết lại chung quanh ông Gaddafi. Tờ báo nhận xét, ngày càng bị cô lập tại đất nước mình, ông Gaddafi lại cổ vũ những người còn ủng hộ ông đẩy lùi cuộc tấn công ngoại xâm. L'Humanité chú ý đến bạo lực của một chế độ đang tuyệt vọng. Phóng sự của đặc phái viên tờ báo Cộng sản tại một bệnh viện ở Benghazi minh chứng cho các vụ tàn sát tại đây. Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa trên trang nhất Kinh hoàng Libya với hình ảnh đám đông phẫn nộ trong lễ tang một người biểu tình bị thiệt mạng.
Ở trang trong, bài viết tựa đề Đạo quân đánh thuê người châu Phi của ông Gaddafi cho biết, lãnh tụ Libya có 10.000 người lính đánh thuê đến từ nhiều nước châu Phi khác nhau.
Từ Benghazi cho đến các thành phố khác của Libya, nơi các vụ trấn áp của quân chính phủ bị thất bại, người ta trưng ra hộ chiếu, xác chết hoặc gương mặt ủ rũ của những người lính đánh thuê bị bắt. Họ đến từ những quốc gia trải dài theo dải đất phía nam sa mạc Sahara đến vùng sừng Phi Châu, trong đó có rất nhiều người Chad, Sudan, Nigeria, Ethiopia đến Libya chiến đấu cho một cuộc chiến không phải của họ. Sự hiện diện của lính người châu Phi trong lực lượng an ninh Libya có lịch sử và nguyên nhân của nó. Ông Gaddafi luôn mơ trở thành người hướng đạo tinh thần của Liên hiệp các nước châu Phi và đã hào phóng phân phát quân phục Libya cho các kháng chiến quân bại trận trên khắp châu lục hoặc những người nhập cư lưu lạc đến Libya. Trong một bài diễn văn hồi tháng Giêng gần đây, ông đã lặp lại rằng một châu Phi thực sự không biết đến biên giới. Đi từ giấc mơ không thành về Liên hiệp các nước Ả Rập cho đến Liên hiệp châu Phi, ngay từ khi mới lên nắm quyền, ông Gaddafi đã không ngừng can thiệp vào các phong trào nổi dậy tại các nước của châu lục, từ Chad, Sudan, Niger cho đến Mali. Một nhóm quân Chad đặc biệt thân cận với chính quyền Gaddafi là Hội đồng Dân chủ Cách mạng, được huấn luyện ngay tại Libya. Khi quân Libya bị quân Chad và đồng minh đẩy lùi ở dải Uzu, ông Gaddafi đã nổi giận mắng chửi các sĩ quan Libya là đã bị một đội quân nhỏ bé đói khát đánh bại và từ nay ông sẽ tuyển mộ những người lính giỏi từ nước ngoài. Kể từ đó, ông Gaddafi tăng tốc chiêu mộ lính đánh thuê, những người này được phiên chế vào các lực lượng tinh nhuệ như vệ binh Cộng hòa, cận vệ của lãnh tụ hoặc tiểu đoàn an ninh. Và thật ra nguồn ứng viên không thiếu, vì lâu nay cơ quan tình báo của Libya vẫn đảm trách việc huấn luyện cho các nhóm được gọi là cách mạng của cả châu Phi. Vào cuối thập niên 80, nhiều lính mới đã đến từ Gambia, Ghana, Sierra Leone, Tunisia. Hành động của ông Gaddafi đầy mâu thuẫn, một mặt Libya ủng hộ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid ở Nam Phi, mặt khác, các nhân vật nổi loạn ở nhiều nước có thể tìm thấy tại Tripoli vũ khí các loại, tư vấn và đô la từ dầu hỏa để gây rối tại nước mình, đặc biệt là Tây Phi. Người ta lo ngại, nếu tình hình tại Libya xấu đi, thì kho vũ khí to lớn của nước này sẽ bị tản mát ra khắp nước trong khu vực. Một bài viết khác cũng của Le Monde cho biết thêm, ông Gaddafi đã bỏ ra hàng tỷ đô la từ nguồn lợi dầu hỏa để mua các nước châu Phi. với trận mưa tiền tung ra cho các nước láng giềng nghèo khổ, lãnh tụ Libya đã có được những đồng minh bất đắc chỉ, khả năng gây mất ổn định cho họ và mảnh đất màu mỡ để đầu tư. Nhờ uy lực của đồng tiền mà ông Gaddafi đã trở thành chủ tịch Liên hiệp Châu Phi vào năm 2009 và cố gây áp lực để các đối tác phong cho mình làm vua các vua truyền thống Châu Phi. Ông muốn thành lập các Liên Hiệp Quốc Châu Phi nhưng vấp phải nhiều chống đối. Nhiều nhà ngoại giao của châu lục lo ngại nếu ông Gaddafi làm chủ tịch sẽ gây tổn hại đến hình ảnh của châu lục do việc ông thích xúi dục đảo chánh và các chủ trương tiền hậu bất nhất của ông. Tháng giêng năm ngoái, ông Gaddafi cố vận động để làm chủ tịch Liên Hiệp Châu Phi thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng đã không thành công. Tuy vậy, ông cũng có được khá nhiều ủng hộ như của các nhà lãnh đạo Mali, Burkina Faso nhờ tung ra viện trợ và những lời tuyên bố mị dân. Ông gọi Ngân hàng Thế giới là một tổ chức khủng bố và kêu gọi các nước châu Phi quay sang với châu Mỹ Latin, Trung Quốc, Ấn Độ là những nước không can thiệp vào chuyện nội bộ của chúng ta, hết lời dẫn. Song song đó là một chiến dịch đầu tư tài chính quy mô, Libya mua nhiều khách sạn, ngân hàng, nhà máy, quặng mỏ ở nhiều nước châu Phi với tổng đầu tư lên đến 1,5 tỷ đô la mỗi năm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến Việt Nam, một bài viết ngắn từ Hà Nội đăng trên nhật báo Libération nói về tình trạng thiếu điện hiện nay.
Tác giả nhận thấy gia đình một người bán da ua ở chùa Láng gần Hà Nội đã phải thay những bóng đèn nơi ông quen thuộc bằng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng và khi trời nóng cả nhà ngủ chung trong một phòng để bật một chiếc máy lạnh mà thôi. Bà chủ quán cà phê kế bên thì để tủ lạnh ở chế độ lạnh thấp nhất và dùng bình nước nóng một cách chè sẻn. Sở dĩ người dân Việt Nam phải tập tiết kiệm điện, đó là vì kể từ tháng 3 tới, giá 1 kW điện sẽ tăng 15,28%, mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Theo như giải thích của ông Tạ Văn Hường, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thì việc tăng giá điện là cần thiết để huy động đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện mới. Nhưng theo tác giả bài viết, thì giá điện tăng vào một thời điểm mà đồng bạc Việt Nam đã bị phá giá đến 4 lần chỉ trong vòng 15 tháng, làm cho tỷ lệ lạm phát từ 12% vào năm ngoái lại tiếp tục đà tăng. Một kỹ sư về hưu nhận xét, với giá điện tăng vọt như thế, người bán hàng sẽ không ngần ngại lên giá các loại hàng hóa. Bà Phạm Chi Lan, cựu cố vấn chính phủ cũng có cùng nhận định. Theo bà, thì chính phủ Việt Nam sẽ khó thể kiềm hãm tỷ lệ lạm phát ở mức 7% trong năm nay. Chuyên gia Sophie Salomon của Cơ quan Phát triển Pháp tại Hà Nội cho rằng chính phủ Việt Nam sẽ phải tăng khả năng sản xuất điện, vì nhu cầu điện Việt Nam ngày càng cao, dự kiến tăng 16% trong năm 2011. Những vụ cúp điện thường xuyên làm cho nền kinh tế hoạt động chậm lại. Bà Sophie Salomon muốn nhìn ở khía cạnh khách quan, đó là giá điện đắt sẽ khuyến khích các nhà máy trang bị những thiết bị tiêu tốn ít năng lượng hơn. Tuy nhiên, nạn thiếu điện vẫn sẽ kéo dài. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2020. Một sự chờ đợi quá lâu làm lợi cho một số người như chủ của một cửa hàng nhỏ bán máy phát điện gần chùa Láng trong những ngày cúp điện đã bán ra được từ 100 đến 200 chiếc máy phát điện.
Nhật báo Công giáo La Khoa dành hồ sơ hôm nay cho Bắc Triều Tiên. Phóng sự của đặc phái viên La Khoa tại Đăng Đông nêu bật sự tương phản trong cuộc sống giữa đôi bờ dòng áp lực giang, ranh giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Vào ban đêm, sự tương phản này càng nổi bật. Phía Trung Quốc, ánh đèn sáng rực từ những nhà hàng, cửa hiệu, quán bar, khách sạn chiếu sáng rực rỡ, trong khi bờ sông phía Bắc Triều Tiên im sững trong bóng tối lặng câm. Hàng ngàn khách du lịch Trung Quốc đến Đăng Đông vào dịp cuối tuần hay những kỳ nghỉ. Đây là một trong những thành phố ít bị ô nhiễm nhất của Trung Quốc và dòng sông áp lục thì xanh trong. Một cụ già Trung Quốc giải thích phía Bắc Triều Tiên không có một nhà máy nào suốt dọc dòng sông. Chiếc cầu hữu nghị nối liền hai nước đã trở thành một địa điểm du lịch với vé vào cửa giá 50 nhân dân tệ, tương đương 5 euro. Đồng thời đây cũng là nơi hàng hóa được đưa sang trao đổi. Thương mại diễn ra dưới dạng hàng đổi hàng, phía Trung Quốc đưa sang hàng công nghiệp, quần áo, thực phẩm để đổi lấy than đá và các loại quặng mỏ của Bắc Triều Tiên. Đàng Đồng không phải là nơi lý tưởng để vượt biên, vì phía Trung Quốc tuy không dựng các hàng rào điện nhưng đầy dãy các camera theo dõi. Tuy nếu bị bắt thì có nguy cơ phải đi cải tạo nhiều năm, nhưng đối với người tị nạn Bắc Triều Tiên, dù sao vẫn hơn cuộc sống đói khổ tại nước mình. Cư dân phía Trung Quốc không có thiện cảm với những người tị nạn, họ cho rằng gây tốn kém, nhưng La Khoa nhắc nhở một sự mỉa mai của lịch sử, người Trung Quốc đã quên mất rằng vào thời điểm nạn đói khủng khiếp năm 1961 và cuộc cách mạng văn hóa năm 1966, hàng ngàn người Trung Hoa đã chạy sang tị nạn và được Bắc Triều Tiên, hồi đó giàu hơn Trung Quốc, ra tay giúp đỡ. Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi góc vườn âm nhạc với đề tài giọng ca Luis Miguel, ông hoàng của dòng nhạc Bolero, Trúng Thảo biên soạn.
Một giọng ca ấm nồng tràn đầy sức sống, một cặp mắt xanh ngả ánh nâu vàng. Vào năm 40 tuổi, Luis Miguel được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc Bolero, trị vì trên khắp châu Mỹ Latin từ hơn hai thập niên nay. Người Mexico nói rằng chất giọng của Luis Miguel vũ bão như sóng ngầm, nhưng trong nét rắn chắc ấy vẫn tiềm tàng một chút tiếng thầm, dịu dàng nhịp mưa rơi. Khi anh mới vào nghề, không ai có thể tiên đoán rằng sự nghiệp của Luis Miguel sẽ thành công một cách rực rỡ đến như vậy. Tuy chỉ mới 40 tuổi, nhưng thật ra Luis Miguel lại có đến 30 năm tay nghề, bởi vì anh đã bắt đầu đi hát từ năm lên 10. Tính đến nay, anh đã ghi âm 14 album, chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha, và đã bán hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Trong số các nghệ sĩ hát tiếng nước ngoài, Luis Miguel là gương mặt duy nhất đoạt đến 9 Grammy, giải thưởng cao quý nhất của làng nhạc Mỹ. Trong đó có 5 giải Grammy dành cho dòng nhạc Latin và 4 giải trong thể loại nhạc nhẹ. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh được làng nhạc Mexico trao tặng giải thành tựu sự nghiệp, dù lúc đó anh mới chỉ 35 tuổi mà thôi. Khi lên nhận giải này tại nhà hát quốc gia, anh đã trình bày nhạc phẩm Mañana de Carnaval, phiên bản chuyển dịch từ các khúc chủ đề của bộ phim Orfeo Negro. Nguyên tác bài hát là một ca khúc Bossa Nova được anh phối lại theo điệu Bolero. Nghe phiên bản phóng tác của anh, ta có thể tự nhủ, trong dòng nhạc tình Tây Ban Nha, Luis Miguel hầu như không có đối thủ.
Después yo no sé si si el sol volverá a despertar. Porque la canción puede ser verdad, porque en carnaval cantará sin hablar ni sentir.
Nắng xanh một cánh bình minh, ban mai hương gối non tình, đồng trong hạt sương thức tỉnh, thiên nhiên bừng giấc yên bình. Trời ban hồng phúc nơi này, thiên đường quả chốn về đây, mùa xuân điệp khúc trỗi dậy, tình nhân muôn thuở ngất ngây. Trong ta tiếng hát đắm say, ngợi ca giai điệu tim đầy, nhịp thầm trái tim biết mấy, giọt vui ước đậm phút giây. Nụ hôn còn đậm vòng tay, hóa thân đổi kiếp tháng ngày, vạn vật diện chân bồng thấy, tình yêu nồng thắm từ nay. Ngày non ươm nắng ban mai, ánh xuân sưởi ấm hình hài, dương quang quyện sương nhớ mãi, quải trần phút chốc thiên thai.
Que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Sinh tại thành phố San Juan ở Puerto Rico, Luis Miguel đã thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của song thân. Bố là ca sĩ chuyên nghiệp, còn mẹ là diễn viên điện ảnh. Thời còn nhỏ, Luis Miguel theo gia đình sang Mexico lập nghiệp. Nhờ vào sự dìu dắt của thân phụ, cậu bé vào năm 11 tuổi ghi âm album đầu tay mang tựa đề là El Sol, có nghĩa là mặt trời. Ngoài Mexico, tập nhạc này còn ăn khách tại các nước Nam Mỹ như Colombia, Venezuela, Chile và Argentina. Bước đầu rực rỡ, khởi nghiệp sáng chói, cái biệt danh thần đồng Thái Dương đến với anh từ đấy. Năm 15 tuổi, Luis Miguel về nhì trong cuộc thi tiếng hát truyền hình nhân kỳ liên hoan ca nhạc San Remo. Nhờ vậy mà bắt đầu nổi tiếng tại Ý và Tây Ban Nha. Đó cũng là năm ảnh đoạt giải Grammy đầu tiên nhờ vào bản nhạc I Like You Just The Way You Are, song ca với Sheena Easton. Giải này sẽ mở đường cho một loạt giải thưởng quốc tế khác, giúp cho giọng ca của Luis Miguel càng có thêm tầm cỡ bề thế.
No bien, comprende lo que sufro yo. Todo me mira y se va. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe?
Tại Nam Mỹ, người ta mệnh danh Luis Miguel là giọng ca của những lần đầu. Anh là ca sĩ Latin đầu tiên có đến 5 đĩa bạch kim trên thị trường Hoa Kỳ, có tên tuổi được gắn trên đài lộ danh vọng Hollywood Walk of Fame vào năm 1996. Tại các nước Nam Mỹ, anh thường xuyên lập kỷ lục vì mỗi album của anh được biến thành đĩa kim cương với hơn 1 triệu bản trở lên. Tại nước nhà, anh ngự trị trên đỉnh cao trong suốt 2 thập niên liền. Vào năm 2002, anh lập kỷ lục với vòng lưu diễn quốc tế trong vòng 8 tháng liền, thu hút hơn 400.000 khán giả. Số bán của đĩa hát live này đạt đến mức 4 lần đĩa bạch kim, chỉ nổi trong 3 ngày đầu tung ra thị trường. Một năm sau đó, anh lại được Thái tử Felipe của Tây Ban Nha khen tặng với giải thưởng thành tựu sự nghiệp. Luis Miguel đương nhiên trở thành đại sứ âm nhạc, góp phần phổ biến rộng rãi các ca khúc Tây Ban Nha ngoài khối các quốc gia sử dụng ngôn ngữ này. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá, về mặt ảnh hưởng, Luis Miguel đã giúp cho văn hóa Tây Ban Nha tỏa sáng trên thế giới hơn bất cứ một chiến dịch quảng cáo nào. Thời còn nhỏ, thần đồng âm nhạc chủ yếu hát nhạc pop, nhưng khi lớn lên, giọng ca trầm hẳn đi, anh đã biết chuyển hướng kịp thời, hát những bản tình ca kinh điển, nhưng với lối hòa âm phối khí trẻ trung tân thời. Trên sân khấu, anh lúc nào cũng xuất hiện trong những bộ âu phục thời trang đắt tiền, thường là màu sẫm. Nhờ vậy mà tướng mạo thêm lịch lãm, phong thái càng hào hoa. Có người cho rằng ban tứ tấu Il Divo đã gợi hứng rất nhiều từ Luis Miguel để xây dựng phong cách và hình ảnh của họ. Dù gì đi nữa, Luis Miguel đã mở đường dẫn bước cho các nghệ sĩ Latin chinh phục thị trường quốc tế.
De la esperanza
Bí quyết thành công của Luis Miguel trước hết nằm ở trong chất giọng, trung trầm, nồng ấm, và nhất là khoảng âm vực vừa có chiều sâu lẫn độ rộng. Học hỏi từ thân phụ, anh hát với một làn hơi đầy đặn, biết luyến lấy thật dài ở những âm giữa mà vẫn không yếu hơi ở cuối câu. Một điều khá cần thiết khi hát bằng tiếng Tây Ban Nha thì ca sĩ cần hát tròn vành rõ chữ, chứ không có lược bỏ hay hát thoát những âm cuối như trong tiếng Pháp. Tuy hát nhạc tình, nhưng trên sân khấu, Luis Miguel lại có một lối diễn đạt đầy nam tính, dữ dội như mạnh thú. Một giọng ca phủ bạo tiếng sấm trong những đoạn cao trào, để rồi du dương vuốt ve như đang ân ái với người tình. Đầu đó, anh đã đặt ra chuẩn mực cho dòng nhạc bolero và gợi hứng cho các ca sĩ đi sau mình. Nhờ kinh nghiệm thâm niên trên sàn diễn, mà trong cách khoác áo mới cho những bản nhạc xưa, Luis Miguel vẫn giữ được cái cốt cách của tình ca Tây Ban Nha, tuyệt vời dục cảm. Một tâm hồn Latin không bao giờ lãng mạn nửa vời, mà lại đam mê cháy bỏng cho đến tột cùng.
Sự phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Si el sol volverá a despertar, porque la canción.